hai là những cái tư tưởng nòng cốt ở trong câu chuyện dòng sông. Thì bằng cái với cái câu chuyện dòng sông, Hermann Hesse đã gửi gắm những cái suy tư của mình qua nhân vật Tất Đà, hay là về sử. Ông đã đưa những cái suy gẫm của ông về chân lý, về cuộc đời, về cái sự giải thoát bằng vào miệng của những nhân vật. Cũng giống như là ông đã, chúng ta có thể thấy được tư tưởng của Hermann Hesse qua những cái lời trình bày bài của Huyền Minh và Đan Thanh ở trong nhà Phổ Hằng. Thì cái tư tưởng mà thứ nhất á, là chúng ta thấy thường thường gặp ở trong câu chuyện dòng sông, cũng giống như ở trong nhà Khổ Hạnh đó, là ông thường cho rằng cái chân lý á, là cái mà không thể nào truyền đạt được. Tất Đạt cũng thường hay nói với thiền hữu, cũng giống như khi gặp Đức Phật, nói là chân lý là cái mà không thể truyền đạt được. Ngài không thể truyền đạt được cho ai những cái gì mà đã đến với Ngài trong giờ Ngài giác ngộ. Vì vậy mà tôi không thể, không có đi theo Ngài được. Vì cái mà tôi muốn biết nhất thì là Ngài là không có giải thích cho tôi biết được. Niết bàn là như thế nào? Cảm giác niết bàn ra làm sao? Mà cái điều đó là tôi cần biết nhất. Cái điều mà cần nhất đó là cái sự an lạc của Phật. Mình có học bao nhiêu, đọc bao nhiêu kinh tạng, tâm hồn mình vẫn không có được an. Cho nên là cái đó là chứng tỏ cái bất lực. Không thể nào cái người giảng dạy, những cái đạo sư có thể truyền được cái minh triết của họ cho mình được. Cho nên là chân lý có một cái gì bí ẩn mà không thể nào nói được. Và khi mà những cái bậc thánh mà diễn đạt chân lý, thì cái chân lý mà diễn đạt ra bằng lời thì nghe có vẻ thức cười, nghe nó khác đi, nghe nó không có có ý nghĩa gì hết trơn. Thành ra vì vậy mà Đức Phật á, Đức Phật nói cho đã 49 năm rồi, Ngài nói là trong 49 năm trước pháp ta không nói chữ nào hết á. Tại vì Ngài thấy là cái mà Ngài muốn nói nhất á, Ngài nói không được. Ngài không có hài lòng vì những cái Ngài nói ra là đều thuộc về cái lĩnh vực kỹ thuật, phương tiện. Trong Ngài không có làm cho mình, Ngài không đem niết bàn Ngài cho mình được, không có đem cái giác ngộ của Ngài, Ngài đưa ra cho mình thấy được. Mà cái đó mới là cái mà cần cho mình nhất, Ngài nói được. Khổng Tử cũng nói vậy. Khổng Tử cũng dạy cho đã rồi, nói là dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, bách vật sanh yên, thiên hà ngôn ta, trời có nói gì đâu, mà bốn mùa tuần hoàn cây cỏ tốt tươi, ta không muốn nói gì hết trơn. Ông thánh nào cũng có một cái điểm dễ thương đó, cái giờ phút mà ngồi thông dong mà nói chuyện học trò đó, thì là ông mới bày tỏ cái tâm can ông. Là Đức Khổng Tử cũng vậy, ông khi mà ông ngồi chơi với là Nhan Hồi, với Tử Lồ, với là Tử Cống, và với một mớ học trò mà ruột của ông á, thì ông tâm sự dễ thương lắm. Ông dạy rất nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng cái hôm đó ông nói là bây giờ các anh muốn làm cái gì, cái việc mà các anh muốn làm nhất trên đời là làm cái gì. Thì ông nào cũng muốn, người thì ra làm chính trị, nên là làm tổng thống, người làm bộ trưởng, người làm gì đủ, người thì cầm, nghĩa là làm tổng trưởng quốc phòng, người thì thích về cái quân sự, người thích chính trị, người thích tài chánh. Nhưng mà trong đó chỉ có một ông là ăn ý với là Đức Khổng Tử nhất mà thôi. Ông đó là ông Nhan Hồi. Ông làm thinh, ngồi gãy đàn tưng tưng thôi. Rồi nói bây giờ anh thích làm cái gì? Nói con thì con thích là rủ mấy đứa nít á, 34 tuổi đó, xuống suối tắm rửa thật là sạch sẽ vào mùa xuân, tắm rửa sạch sẽ, xong rồi lên trên cái núi, trên cái đền Vũ Vu, cái núi mà thật là cao chót vót đó, leo lên trên đó mà hóng mát, rồi xong rồi hát mà đi về. Ông Khổng Tử khoái quá, nói ta cũng về đó, Thật ra đâu có muốn nói gì đâu, nói về mỏi miền, nói rồi chỉ tổ gây hiểu lầm thôi. Thành ra cái mồng ước của Đức Khổng Tử cũng là không muốn nói gì hết. Và ông thích Nhan Hồi lắm, mà Nhan Hồi là chết yểu. Cái người mà đệ tử ăn ý nhất của Đức Khổng Tử là Nhan Hồi thì là chết yểu. Nhan Hồi phát biểu câu gì Khổng Tử cũng khoái hết đó. Có lần mấy thầy trò nó bị vây, tại vì ông Khổng Tử ông đi cũng đi lang thang từ nước này qua nước khác, thì có nhiều để mà đưa cái đào của ngài cho mấy ông vua nào mà theo ngài đó, thì là ngài sẽ giúp cho để mà an dân trì nước. Thì ngài muốn đem cái thuyết của ngài để mà giáo hóa cho những cái tiểu quốc bên Trung Hoa thời đó. Thì có bữa ngài đi tới cái nước đó rồi, dân chúng nông trong hồ nó đem gầy gộc đồ ra nó đánh, nó đuổi ngài dữ lắm. Té ra là vì cái mặt ngài hơi giống Dương Hổ, là một cái ông mà cái làng nó bị ghét, cho nên cả làng ra đánh. Thì mấy thầy trò bị vây ở ngoài đồng suốt cả mấy ngày trời, không có vào làng được. Thì trong khi đó mấy ông học trò đó bực mình lắm, nói ông thầy mình đào, thầy mình hay như vậy mà sao đi đâu cũng bị đuổi, bị hất hủi thì khổ tâm vô cùng. Thì ông Khổng Tử vẫn ngồi gãy đàn chơi thôi, không cho vô thôi, ngồi ngoài đồng gãy đàn. Nhưng rồi lát ông hỏi, có buổi chiều đó ông hỏi mấy thầy trò, nói là ông hỏi mấy người học trò, nói bây giờ mình á, mấy thầy trò mình cũng phải con mang, cũng phải con hươu, cũng phải con thỏ, mà sao cứ bị ở ngoài đồng hoài không có nhà ở. Thì Tử Cống á, là cái ông mà hơi có nhiều khi ông hơi phê bình cái thuyết của thầy ông á, cho nên ông nói là tại vì cái thuyết của thầy đó, hay là vì cái thuyết của thầy không hay cho nên không ai thèm xài hết. Rồi có một cái người khác đó, hình như là Tử Lộ, thì nói là theo con đó, không phải lý thuyết thầy không hay, nhưng mà tại vì thuyết của thầy cao quá, bây giờ mình nên hạ thấp xuống cho vừa mới bán được, mới là ăn khách được. Rồi thì Khổng Tử cũng làm thinh. Đến Nhan Hồi, Nhan Hồi phát biểu một câu rất là cảm động, nói con thấy là con không đồng ý với hai anh kia, đạo của thầy rất là hay, nhưng mà con người không có đủ sức để mà vươn tới đào, thì mình thôi, mình người quân tử mình cứ sống với đào, còn họ không theo thôi, chứ mình không mắc gì mình phải hạ thấp xuống. Con người là phải vươn lên tới đào, chứ không phải đào cũng phải hạ thấp xuống để cho vừa tầm con người được. Cái đào như vậy thì có rẻ đi, mình không nên làm như vậy, để cho con người nào mà hiểu được thì là theo thôi, chứ còn mình không tội gì mình phải hạ thấp cái chân lý xuống để cho vừa tầm ăn uống của họ. Khổng Tử rất là hài lòng vì câu trả lời của Nhan Hồi, mà ông nói câu cảm động lắm, nói là sau này mấy anh mà giàu đó, tại vì Nhan Hồi nghèo lắm, anh giàu thì tôi làm quản lý cho anh. Anh thấy mấy thầy trò nó thật là tội nghiệp. Những ông thầy mà những bậc thánh trong thế giới xưa nay đều qua những cái buổi rất là, những cái thời rất là gian khổ như vậy đó. Ở đạo những cái chân lý khó mà diễn đạt được, cho nên khi mà cái người mà đạt đạo mình thường thường họ không muốn nói nữa, thì nói ra thì sợ hiểu lầm, và nói ra không ai hiểu hoặc là hiểu lầm, trong bao giờ hiểu đúng đâu. Và cũng có cái câu là nó là cái người mà quân tử đó nghe đạo thì muốn thực hành theo, còn cái người tiểu nhân mà nghe đạo đó thì cười xòa. Nếu mà nói mà không có làm cho tiểu nhân cười được á thì là không phải là đạo. Thành ra phần nhiều đạo mà khi mà nói ra được á, nói ra thì đương nhiên là cái kẻ ngu là phải cười thôi, phải coi như là cái không có đáng gì hết. Cái điểm nòng cốt thứ nhất, cái tư tưởng nòng cốt là ông thường nói là cái chân lý là cái gì không thể mà không thể diễn đạt được, không thể nào truyền đạt được cho ai. Cái điểm thứ hai đó là trong mọi lập ngôn về bất cứ một cái gì đó thì cái điều ngược lại cũng đúng. Tất Đạt nói như thế này trong câu chuyện dòng sông: mọi sự khi được diễn tả thành danh từ thì đều phiến diện, chỉ là nửa phần sự thật. Nó thiếu tính cách toàn vẹn nhất thể. Khi Phật dạy về thế giới, Ngài phải phân chia thành khổ và niết bàn, vọng và chân, khổ đau và giải thoát. Không có cách nào khác cho người giảng dạy. Nhưng thế giới từ nó ở trong ta và quanh ta thì lại không bao giờ phiến diện. Không bao giờ một người, một sự việc lại thuần là khổ hay thuần là lạc. Không bao giờ một con người là thuần thiện hay là thuần ác. Chỉ dường như thế. Mình đọc cái đó mình mới nhớ lại là trong Kim Cang đó, lúc nào cũng nói là bát nhã tức phi bát nhã, thế giới tức phi thế giới đó. Rồi vi trần tức phi vi trần. Cái tư tưởng đó cũng giống như là trong kinh Kim Cang mà nói tức phi đó, cái gì cũng là phi hết đó. Tại vì khi nói ra là tức là đã phi rồi, không phải rồi. Ví dụ như bây giờ tôi nói là bữa nay tôi không ăn cắp nữa, là chứng tỏ là trong hôm qua tôi có ăn cắp, hôm kia tôi có ăn cắp. Nói không tức là cũng bao hàm cái có ở trong rồi. Hay là chỉ nói về mà đáng lẽ tôi giận lắm đó, nhưng mà tôi không chấp đâu. Khi mà mình nói tôi không chấp đó, tức là mình cũng có chấp rồi, cũng có tức rồi. Thành mọi sự khi mà mình chẳng thà không nói thôi, chứ còn nói ra, tức là cái điều ngược lại cũng đúng. Mọi cái lập ngôn là đều bao hàm cái ngược lại với nó. Cái tư tưởng thứ ba đó là ông hay nói về cái ảo tưởng của tâm thức. Cái thời gian chỉ là cái ảo tưởng của tâm thức mà thôi, không có thật. Giải thoát chính là nhìn thực tại một cách toàn diện, không có cắt xén. Ví dụ như là ở đây mình nói cho về trong Phật giáo, cho cái gì nhớ một chút, trong cái 12 nhân duyên chẳng hạn, thập nhị nhân duyên, cái lý duyên khởi đó, thì Đức Phật vì cái mục đích giảng dạy mà Ngài phải chia ra từ vô minh đến hành, đến thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, để già chết. Nhưng mà mỗi giai đoạn đó, mỗi cái chi phần trong 12 chi phần đó thì nó đều bao hàm tất cả 12 chi phần, chứ không phải là chỉ ngang cái chỗ đó là dừng lại thôi. Nhưng mà vì mục đích giảng dạy phải cắt xén ra như vậy để cho dễ hiểu. Cũng giống như cái người dạy toán đó, thì nói là đường thẳng. Trong hình học còn có những cái đường thẳng, đường tròn, nhưng mà thực ra trong thực tế đâu có đường thẳng thực sự, đường tròn thực sự đâu. Thì cái giáo lý Phật cũng vậy, không có cái gì, một pháp gì là riêng rẽ hết. Ví dụ như địa, thủy, hỏa, phong, đó là cái cách phân tích thôi. Nhưng mà không có một cái gì mà địa hoàn toàn địa hết đó. Trong địa là đã có sẵn ba cái kia rồi mới thành địa, thành đất. Đất là phải có nước, lửa, gió trong mới thành đất. Rồi trong lửa cũng có ba cái kia, mỗi cái đài nó có ba đài kia, nhưng mà nó trồi hơn thôi, cho nó không có hoàn toàn, không có một cái gì là thuần hết đó. Thì là cái ví dụ như nói là một đứa trẻ, thì trong khi mình nói một đứa trẻ đã bao hàm ông già trong rồi, thấy không? Nói sanh là đã bao hàm diệt trong rồi. Cho nên trong lý duyên khởi đó, phân tích cho cùng thì có cái gọi là sát na duyên khởi. Tức là duyên khởi trong một sát na đó là có đủ toàn diện cả 12 cái. Mình sinh ra là mình đã phải biết là sẽ có ngày già, bệnh và chết. Đương nhiên nó bao hàm cả cái đó rồi. Trong con đứa con nít đã bao hàm ông già trong rồi. khi mà bắt đầu tường hình cái bào thai là đã bắt đầu cái sự lục nhập xúc thọ ái thủ hữu cho đến già chết rồi, gọi là sát na dương khởi. Là thực tại thực ra là nó có tính cách toàn diện, không có bị cắt xén. Nhưng mà vì các bậc thầy khi mà họ phân tích, họ giảng dạy thì phải cắt xén vậy, giống như mà video TV mà quay chồng lại đó. Khi mà mình quý vị coi mấy cái trận đá banh đó của Italia rồi chẳng hạn, thì quý vị phải khi mà một cái cú sút rồi gì đó thì thường thường là họ phải quay chồng lại để cho mình biết được hai lỗi ai phải rồi gì đó, thì là họ phải quay chồng lại. Chứ thiệt ra đâu đá banh đâu có chồng dữ vậy đó, nhưng mà phải có những cái màn quay chồng mà mới hiểu được, mình mới thấy rõ được. Thì là cái các nhà mà giảng đạo hay là giảng những cái bậc thầy giảng dài cũng vậy, họ phải cắt xén thực tại ra từng mảnh để họ nói. Cho nên khi mà mình cầm một mảnh như vậy lên thì hoàn toàn là sai lầm, mình bám víu vào cái đó thì hoàn toàn là sai. Tất Đạt nói như thế này: thời gian không thực có, này thiền hữu, tôi đã luôn luôn trực nhận điều ấy. Và nếu thời gian không có thực thì cái đường tưởng tượng ngăn chia đời này với cõi vô cùng, ngăn chia thiện và ác, hạnh phúc và khổ đau cũng là ảo tưởng. Sao là như thế? Thiền hữu hỏi hoang mang: này nhé bạn, tôi là một kẻ phạm tội và bạn là một kẻ phạm tội, nhưng một ngày kia người phạm tội cũng sẽ đạt niết bàn thành Phật. Ý niệm một ngày kia đó chỉ là ảo tưởng, chỉ là một sự so sánh. Không, Đức Phật tiềm tàng đã sẵn có trong người tội lỗi, tức là Phật tính đó, tương lai đã nằm sẵn trong hiện tại. Đức Phật tiềm tàng ấy phải được trực nhận trong người kia, trong bạn, trong tôi, trong tất cả mọi người. Thiền hữu, thế giới không từ từ tiến trên đường dài để đạt đến toàn thiền. Không, nó toàn hảo trong mọi lúc, từng giây phút. Mọi tội lỗi đều mang theo nó sự ân xá. Mỗi trẻ con đã là một ông già tiềm tàng. Mọi mầm non đã mang sẵn chết chóc. Và trong mỗi người đang hấp hối có sự sống vĩnh cửu. Đó là ông phân tích cái sự nhìn của mình. Phần nhiều mình nhìn cách phiến diện cho nên mình mới đau khổ. Mình chỉ thấy hoặc là sanh hoặc là diệt. Khi sanh thì mình vui, mà khi diệt thì mình buồn. Nhưng mà thật sự cái nhìn giác ngộ là cái nhìn toàn vẹn. Cho nên ngài Mãn Giác Thiền Sư có câu là: mạc vì xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc già nhất chi mai. Đừng có tưởng là xuân tàn hoa rụng hết, vẫn còn có một cái cành mai à, nó tượng trưng cho cái mùa xuân năm sau đó. Nó sẽ cứ nó tái diễn hoài như vậy. Thành ra chết là bắt đầu một cái đời sống mới à, dưới dạng gì đó chưa biết, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là nó đi tới một hình dạng khác. Thì đó là cái tư tưởng nồng cốt thứ hai. Ông nói là không phải mọi lo sầu sợ hãi đều ở trong thời gian đó sao? Thế thì phải chăng mọi đau khổ trên đời sẽ được khắc phục ngay khi ta khắc phục thời gian, khi ta bất chấp nó? Cái ý niệm đó rất là sâu sắc. Chúng ta thường đó, quý vị tự xét lại cho coi, thường thường mình đau khổ là vì thời gian rồi. Ví dụ như mình tự tử, chưa mình sợ đói mà mình chết, chưa ai chết đói, chưa ai mà thực sự chết đói đâu. Nhưng mà do cái nỗi lo sợ sẽ đói dài dài, ví dụ như mình mới đói một bữa, hai bữa, là mình tưởng tượng mình còn đói dài dài như vậy, mình lo mình uống thuốc chuột, mình chết cả nhà cho xong. Cho những người mà chết nó cũng hơi vội vàng đó. Thật ra là không thế nào cũng có một cách giải quyết trong đến nỗi vậy. Ít có người mà chết đói thực sự đó. Nhưng mà vì người ta lo sợ cái ở trong thời gian, mình hay phóng chiếu một cái nỗi khổ mình là dài. Mà cái tâm lý đó cũng là đúng thôi. Tại vì khi mà mình khổ đó, mình thấy thời gian rất là dài, cho nên mình muốn chấm dứt cái màn sống của mình đi, cứ tự tử là như vậy chẳng gì hết. Mình muốn khi mình đau khổ quá, mình thấy sao mà cuộc đời mình nó dài quá. Còn khi mình vui đó thì là mình thấy ngắn. Ví dụ như mấy người mà ham đánh bạc đó thì là họ đánh cả đêm cả ngày đâu có mỏi lưng đâu, mà mình ngồi thiền sao mỏi lưng quá. Thành ra cái đó là do cái nghiệp. Còn cái người mà họ quen cái nghiệp ngồi thiền thì họ có thể ngồi thiền 2-3 ngày không mỏi lưng, mà ngồi đánh bạc thì mỏi lưng. Thành ra cũng do cái thói quen của mình hết à. Mình tập mà nó mình nên, mình tu là mình nên tập quen những cái gì mình chưa quen. Và mình á, quen rồi á, cái mà mình đã quen mà mình biết là cái nghiệp nó sẽ đưa đến mình trôi lăn thì mình nên lơ bớt nó đi. Tôi hơi rầu cái chuyện là quý vị tới đây nghe pháp, mà tới đây cũng nghe còn ưa nghe nhạc nữa, cho nên cứ mở nhạc ra ôm sùng trời đất. Đáng lẽ là trước khi nghe pháp quý vị nên ngồi thiền đi, thanh tịnh cái tâm mình đi, rồi mình mới cái lòng mình mới trống rỗng để lọt cái pháp mình vô. Chứ còn mình nghe ào ào mấy cái bản nhạc rồi rồi đến khi mình vô nghe pháp thì nó không có hiệu quả bao nhiêu. Tôi cũng vậy, trước khi mà nói pháp tôi cũng phải ngồi thiền cho nó tình tâm lại. Cái người nghe pháp cũng đáng lẽ cũng nên ngồi thiền cho nó tình tâm lại, rồi khi đó mình nghe mình có cái tương ưng giữa cái người nói và người nghe chứ. Thành ra tôi có tính đề nghị quý thầy đó, mỗi sáng chủ nhật quý vị bỏ công tới đây đó, đã mất tiền mất bạc rồi, có nhiều người làm ăn lớn mà bỏ, tôi biết là bỏ một cái buổi sáng chủ nhật như vậy là một cái hy sinh về phần quý vị để mà tới chùa để mà tu tập. Đáng lẽ là mình phải nên cho có nhiều lời thêm chút, tức là mình phải tới đây mình tu cho tròn một buổi sáng đi. Một cái điểm thứ kế tiếp đó là Tất Đạt nhận xét như thế này là: cái gì có giá trị là chân lý đối với người này thì với người khác dường như là vô nghĩa. Cái đó cũng có lý lắm ạ. Thành ra mình á, nhiều khi mình ưa áp đặt những cái ưa cái ghét cái tư tưởng của mình cho một người khác, mà nhiều khi cái thái độ đó là không có nên. Tại vì cái ưa muốn của mình, cái mà mình thấy quý báu thì đối với họ không quý. Cho nên là cái người mà thực sự mà có thái độ tôn giáo đó thì không có ép uổng ai về cái phương diện tư tưởng để cho tự do. Một cái điểm kế tiếp là: mọi sự đều thiêng liêng nếu ta biết nhìn và biết lắng nghe. Giống như là về sử đó, ông học từ một cái dòng sông mà ông ngộ được, ông tập cái cách lắng xuống những cái chiều sâu và ông lắng nghe. Thì Tất Đạt cũng vậy. Trong Angrejit đó, ông có nói một cái câu rất là hay. Ông nói là không nên, đừng có hòng mà tìm Thượng Đế ở đâu, ở một chỗ đặc biệt nào, nhưng mà Thượng Đế ở khắp nơi. Mỗi loài, mỗi cái vật đó, mỗi cái sinh vật đều chỉ cho ta một chút Thượng Đế, nhưng mà không có sinh vật nào hay không có một cái tạo vật nào mà hoàn toàn hiển lộ Thượng Đế hết á. Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle. Không phân biệt giữa cái danh từ indique là chỉ, ám chỉ là có Thượng Đế thôi, nhưng mà không thể nào nói cái đó là hoàn toàn là Thượng Đế. Révélé là mặc khải, hiển lộ toàn thân của Thượng Đế không có. Cũng giống như cái người mà nghệ sĩ mà đi đến tột đỉnh thì ông thể không thể nào mà vẽ được một cái bức tranh mà hoàn toàn ám chỉ tới cuộc đời hay người mẹ đại thể hết đó. Thành ra ông phải im lặng thôi. Thành ra tuyệt đối của đạo cũng là im lặng, mà cái tuyệt đối của nghệ thuật đó cũng là đi tới cái chỗ im lặng thôi. không thể nào mà diễn đạt được. Ông có nói một cái câu mà giống ở trong tinh thần Kim Cang là De que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu. Là khi mà chúng ta dừng lại nơi một cái vật gì mà cho đó là Thượng Đế, thì chính cái vật đó làm cho chúng ta xa Thượng Đế. Thành ra vì vậy mà phải là vô sở trú đó. Câu đó là cũng giống như cái tinh thần vô sở trú trong Kinh Kim Cương. Ưng vô sở trú như sinh kỳ tâm. Mình không thể nào nhắm, mình chỉ đây là thực tại, cái này là thực tại, còn tất cả cái khác đều là sai lầm, đều là tà ma ngoài đạo, không có cái đó. Phật giáo không có nói như vậy. Tất cả mọi thứ mình đừng có trú vào cái nào đó nào hết á, thì tất cả đều là hiển lộ chân lý. Nhưng mà mình trú vào một cái, mình cho đây là chân lý, thì chính cái đó là cái sai lầm. Thành ra Tất Đạt á, thường thường Tất Đạt nói như thế này là: thú thật với bạn, tôi không phân biệt mấy giữa ý tưởng và danh từ, và tôi cũng không gán cho chúng một tầm quan trọng nào. Tôi quan tâm đến sự vật nhiều hơn. Một người trên khúc sông này đã là thầy của tôi. Ông ta là một người thánh thiện, trong bao nhiêu năm chỉ tin vào dòng sông, không tin gì khác. Ông để ý rằng dòng sông đang nói với ông, dạy dỗ, giáo dục ông. Con sông đối với ông như là một thượng đế. Trong nhiều năm mà ông không biết rằng mỗi làn gió, mỗi đám mây, mỗi thân chim, mỗi sâu bò đều thiêng liêng, không kém, có thể dạy cho ông hệt như dòng sông đã dạy. Đó là một cái điểm mà đối với Tất Đạt thì tất cả mọi sự đều là thiêng liêng. Nếu chúng ta có một cái thái độ nhìn đúng. Anh Thế Giết cũng nói là cái quan trọng là cái nhìn, l'importance est dans le regard, pas dans la chose regardée. Nghĩa là cái chân lý là cái thái độ nhìn của mình, chắc không phải là cái vật mình nhìn. Cái đối tượng không quan trọng, mà cái thái độ tâm thức của mình mới là quan trọng. Và một cái điểm tư tưởng nồng cốt khác trong câu chuyện dòng sông là yêu thương cuộc đời là quan trọng hơn là tìm hiểu và phân tích nó. Tất Đạt nói như thế này: bây giờ Tất Đạt nhìn cuộc đời với một thái độ khác trước, không quá khôn ngoan, kiêu hãnh và bởi thế tò mò thân thiện hơn. Khi chàng đưa đò qua sông những nhân vật thường ngày, họ không còn xa lạ với chàng như trước. Mặc dù đã đạt tới mức tự giác cao độ và chịu đựng được ung nhọt cuối cùng của mình, Tất Đạt bây giờ thấy rằng những người thường tình ấy đều là huynh đệ của chàng. Những ước mơ phù phiếm của họ không còn phi lý, mà trở nên dễ hiểu, đáng thương và lại còn đáng phục nữa là khác. Và chàng nói với thiền hữu như thế này: với tôi dường như thương yêu là điều quan trọng nhất trên đời. Những tư tưởng gia vĩ đại có thể đặt nặng vấn đề tìm hiểu nhân sinh vũ trụ, giảng giải và khinh bỉ nó, nhưng tôi nghĩ chỉ có một điều quan trọng là yêu thương thế giới, không phải khinh bỉ nó, không thù ghét nhau, mà phải nhìn thế giới, nhìn chính mình cùng mọi sự với niềm yêu thương quý trọng. Bồ giáo có làm cái bài thơ phụng hiến là: tôi đã nguyện yêu trần gian tròn vẹn, hết tâm hồn và hết cả da xương. Trần gian hỡi, tôi đã về đây sống, tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than. Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rồng, tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen. Tôi chấp thuận trăm lần, trong thổn thức tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm. Tôi xin chiều cuồng si để sáng suốt, tôi đuôi mù cho thỏa già yêu em. Và ông yêu tất cả cuộc đời, chứ em đó là cả sâu bò trùng chuồng bướm gì cũng yêu hết á. xin yêu mãi và yêu trần gian mãi mãi, con vi trùng sâu bò cũng yêu luôn. Nhưng mà vì chính vì ông yêu đời quá đi cho nên mới thấy là thời gian rất là qua mau quá. Nhưng em hỏi trần gian, ôi ta biết sẽ rồi ra vĩnh biệt với ngươi thôi. Ta chết lặng nhắm bó tay đầu lắc đài siêu, ôi xuân sắp rụng mất rồi. Càng yêu chừng nào thấy thời gian nó càng qua mau, tuổi trẻ nó càng qua rất nhanh. Và khi mình chết rồi mình không biết đi đâu, ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại, tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi, vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu. Đó là cái tâm hồn, tâm trạng của cái người nghệ sĩ, là họ yêu tất cả cuộc đời, cho họ không có nhắm mắt lại. Một cái điểm nữa thường thấy trong câu chuyện Dòng Sông đó là ông cũng còn nói về cái tình yêu của Đức Phật nữa. Cuối cùng cái ý tưởng nồng cốt cuối cùng là cái từ ngữ đó, những cái ngôn từ không có thể nào mà diễn đạt được hết tất cả sự vật, dù một cái sự vật tầm thường đi nữa cũng khó mà cái diễn đạt được lắm. Tất Đạt có lần nói với Thiền Hữu như thế này, khi Thiền Hữu nói về cái phê bình về cái tình yêu của Tất Đạt thì Thiền Hữu nói là: nhưng đấy là điều đấng giác ngộ gọi là vọng tưởng, ngài dạy là lẽ độ lượng, nhẫn nhục, từ bi, nhưng không dạy yêu thương. Phân tích kỹ lắm, tại vì ông là con mẫu người lý tính mà. Ngài giới răng chúng ta không được trói buộc mình vào những tình yêu thế tục. Tất Đạt nói: tôi hiểu Thiền Hữu, và đây chúng ta lại đang rối ren về danh từ, lọt vào trong sự tranh chấp về ý nghĩa ngôn từ. Tôi không phủ nhận rằng danh từ thương yêu của tôi thật trái ngược với lời chỉ giáo của Đức Cồ Đàm, nhưng chính vì thế mà tôi khinh thường danh từ như vậy đó Thiền Hữu, vì tôi biết mâu thuẫn kia chỉ là ảo tưởng. Tôi biết ý tôi không mâu thuẫn với ý Đức Phật. Quả thế, làm sao ngài có thể không biết đến tình yêu? Ngài, người đã nhận chân mọi sự phù phiếm giả tạm của nhân sinh, nhưng vẫn yêu nhân loại đến nỗi đã tận tùy suốt đời chỉ để giúp đỡ và giáo hóa con người. Thành ra Tất Đạt nói, chính Đức Phật cũng sống cái tình yêu vô lượng đó. Nhưng mà khi mà diễn tả bằng danh từ thì người ta lại phê bình Tất Đạt là con người bê bối. Thế thật ra là ông nói như vậy, cái ý của ông không có trái với cái ý của Phật. Thành ra mình đừng có chấp vào danh từ. Cái thái độ đó mà ngài Huệ Năng gọi là xoay lưng với nghĩa lý đó, bám chặt vào ngôn từ mà quay lưng lại với nghĩa lý. Vì ngôn từ không có diễn đạt được cho nên là có cái bài thơ ở trong trong Mưa Nguồn, cũng có cái bài thơ là về cái từ ngữ rùng hai lần đó. Ông Bồ Giáng có làm cái thơ là: người nằm ngủ từ nghìn năm thấp thoáng, tôi bước qua từ ngữ rùng hai lần. Từ ngữ dùng hai lần là một lần á, là cái từ ngữ của triết học, là vì cái triết học á, bàn tới những cái danh từ trừu tượng cho nên hay gây ra tranh chấp hiểu lầm nhau lắm. Vì là khi mình nói những cái danh từ cụ thể, mình nói cái chén thì là người ta tưởng tượng ra cái chén được, cái ly người ta tưởng tượng ra cái ly được, nhưng mà nói công bằng, bác ái, tự do rồi vậy không ai tưởng tượng ra thế nào hết, hoặc là mỗi người hiểu một cách khác nhau. Thành ra dễ quýnh lộn nhau về cái danh từ lắm. Thành ra nên cho rùng đi, rùng lần thứ nhất. Rồi đến cái những cái nhà mà họ tư tưởng, họ thấy là nói về tư tưởng hay quýnh lộn nhau quá, thôi bây giờ nói về thơ đi, không ai đánh lộn nhau về thơ hết, làm thơ. Nhưng làm thơ riết rồi thấy không thể nào mà diễn tả được thực tài hết. Cái lằn mây nó đẹp hơn bài thơ của mình làm, ngọn núi nó đẹp hơn bài thơ của mình làm, không bao giờ mà mình diễn tả được đúng thực tài hết đó. Cho nên là nói là thơ không đủ gọi, để thấy rằng thơ không đủ gọi, tức là cái thơ không đủ nói lên thực tài, cho nên dùng từ ngữ, dùng lần thứ hai là từ ngữ của thi ca cũng cho rùng luôn. Rốt cục lại là chỉ có im lặng là hay nhất, khỏi có gây hiểu lầm và khỏi có đánh lộn nhau. Vì vậy mà nói là danh từ đó không diễn tả được hết được mọi sự. Một cái điểm cuối là ông thường hay nói tới cái sự bất khả hủy diệt của cái lương tri con người. Lương tri đây cũng giống như là cái Phật tính đó. Phật tính không bao giờ mà mất mát, dù con người có lăn lộn trong cõi trần, trong cái sự phiền não vô minh, luôn luôn là có một cái lúc họ thức tỉnh nhờ cái lương tri của ở trong họ không bao giờ mất, mà chỉ bị che lấp đi thôi, bị dục lòng, vì dục vòng che lấp như là trăng nó bị mây che. À, trong câu chuyện dòng sông có cái đoạn là khi mà Tất Đạt ở bên dòng sông mà tỉnh ngộ khỏi cái giấc mộng đam mê của cuộc đời của mình, thì chàng suy nghĩ lại cả một cuộc đời mình sống bê bối như vậy mà cái tiếng nói nội tâm không bao giờ mất, cái tiếng ôm đó không bao giờ mất, và cả một cái cuộc đời ăn chơi bê bối dài dằng dặc như vậy mà không ảnh hưởng chàng bằng cái tiếng ôm vẳng lên từ vô thức. Cho nên là chàng nói là chàng đã có thể sống lâu hơn nữa trong cái địa ngục êm đềm khéo sơn phết đó nếu không có cái giây phút hoàn toàn vô vọng và căng thẳng khi chàng nghiêng mình trên dòng nước sẵn sàng tự trầm. Nhưng cơn tuyệt vọng buồn nôn tột độ đó đã không thắng được chàng. Con chim dòng suối trong trẻo, tiếng nói nội tâm chàng vẫn còn vang vọng. Đó là lý do làm cho chàng vui tươi, khiến chàng cười lớn, mặt chàng sáng đen dưới mái tóc đã hoa râm. Đó là cái phần trình bày về những cái tư tưởng nòng cốt trong câu chuyện dòng sông. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần cuối cùng là cái biểu tượng dòng sông. Thường thường cái chữ cái dòng sông nó cũng tượng trưng cho cái dòng, trước hết là dòng thời gian, và tất cả những cái triết gia Đông Tây kim cổ đều biểu tượng lấy cái dòng sông như là cái biểu tượng của thời gian, nên hay là cái dòng thác lũ đó. Chúng ta đọc thơ Tàu, thơ Tây, thơ gì cũng có cái hình ảnh đó hết đó. Giống như là ông Guillaume mà Apollinaire đó có làm cái mấy cái bài mà poem mà philosophic rồi đó, những cái bài thơ về sous le pont Jacobo cool là La Seine là rất là hay, nói về cái thời gian mà tượng trưng bằng dòng sông đó. Les jours s'en vont, je demeure đó, thế là vient la nuit sans l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Ngày đi qua mà tôi ở lại. Những triết gia cũng vậy, hay nói tới thời gian như là Đức Khổng Tử đứng trước cái dòng sông, Dương Tử mà thốt lên cái câu là thề giả như tư phù bất xả trú giả, chảy mãi thế ru ngày đêm không nghỉ, là ngài cũng liên tưởng tới cuộc đời, tới cái dòng tâm thức cũng tuôn chảy hoài như vậy đó, không bao giờ dừng nghỉ. Và những cái nhà tâm lý học bên Tây Phương như là William James rồi đó, thì ông biểu trưng cái dòng tâm thức bằng gọi là stream of consciousness, tức là dòng tâm thức cũng giống như là một cái dòng sông. Cái cuộc đời con người giống như một cái dòng sông luôn luôn là tuôn chảy không bao giờ dừng trụ. Để nói tới cái tính chất vô thường của cuộc đời. Cái thời gian nó trôi nhanh, cho nên là nó không bao giờ nó đứng dừng lại hết. Cung bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thường lai, buông lưu đáo hải bất phục hồi. Cái bài thơ của bên Tàu đó. Trong câu chuyện dòng sông thì Tất Đạt nói là bánh xe hiện tượng quay nhanh lắm thiền hữu. Đâu là Tất Đạt con người Bà La Môn, đâu là Tất Đạt người Sa Môn, đâu là Tất Đạt con người giàu có, cái gì giả tạm sẽ đổi thay. Vì cuộc đời nó vô thường như vậy, cho nên mỗi cái giai đoạn của con người của mình đó, nó đều là giả thôi, không có thật. Do cái tính vô thường đó mà thành ra vô ngã đó. Dòng sông chảy ai người xin níu lại. Cái tuổi mà tuổi trẻ mình cũng níu lại được. Xuân xanh xô cổng chạy dài, bỏ sương tiếp phủ phường đài phía sau. Là xuân xanh nó xô cổng chạy dài, mới tóc xanh đó mà dòm lại cái là thấy tóc bạc liền. Đó là nó xô cổng chạy dài thấy rất là mau. Dòng sông chảy ai người xin níu lại. Hay là nó là một phút nữa thôi, và màu sẽ mất, suối sẽ xa đồi như mây xa đất. Tất cả những cái những thi nhân và văn sĩ triết gia đời thì ai cũng đã nhắc tới cái sự vô thường của cuộc đời. Cái bánh xe hiện tượng đó nó quay rất nhanh, thời gian quay nhanh, cho nên cuộc đời của mình nó qua nhiều giai đoạn mà không cái nào thực sự là ta hết á. Ta là lúc mới đẻ, hay ta là lúc thanh niên, hay ta là khi ông già, hay ta là cái xác nằm trong hòm, không có cái giai đoạn nào là ta hết á. Cho nên từ cái vô thường nó thành ra cái tính vô ngã. Cái biểu tượng thứ hai là phi thực, vô ngã. Tất Đạt nói là tôi ôn lại cuộc đời mình và thấy nó cũng như một dòng sông. Tất Đạt người con trai Bà La Môn, Tất Đạt người trưởng thành và Tất Đạt ông già chỉ tách rời nhau bằng những cái bóng không phải thực tại. Tính vô ngã, phi thực. Cho nên là mà mình thấy được cái đó là mình ngộ đó, mình giác ngộ đó. Mình còn cái chính cái ngã chấp làm cho mình đau khổ. Mình phải thấy là cái tính phi thực như huyễn đó thì mình mới sống được một cách tự tại giản đơn, giống như bông huệ ngoài đồng, hay là giống như con kiến, con bò rồi gì, nó đâu có thắc mắc về tương lai, về danh vọng hay về cái chuyện kiếm ăn đâu. Trong Vương Quần có cái câu là con kiến bé có bao giờ lần đần lúc đi về trong cổ lục chiêm bao. Hay là ông nói là con kiến đó, nó đâu có lo gì về cái chuyện mà cuộc đời mai sau đồ như thế nào đâu. Nó không có lần đần cho nên nó khỏe. Nó sống khỏe lắm. Mình hãy sống giống như kiến để vậy khỏe. Mà nó không có lần đần lúc đi về trong cổ lục chiêm bao, là cuộc đời này giống như cái chiêm bao thôi. Rồi có một cái đoạn khác thì ông nói là thân xương máu đã đành là ủy mị, thì xin em cùng lên thác xuống gần. Em đó là cái thân của ông đó. Đây là cái câu thơ của Bùi Nhãn. Thành ra ông chui vô đống rác nằm thôi, trong thèm ở nhà. Là vì ông thấy cái thân mình là huyễn rồi, thì thôi cùng lên thác xuống gần với nó cho vui. Đó là cái tính cách vô ngã, hay là như huyễn, hay là phi thực. Khi mình thấy được cái phi thực, cái lý vô ngã như huyễn đó, thì mình sống một cách tự tại, không có cần phải là tham lam bám víu một cái gì hết. Cái thứ ba biểu tượng dòng sông là cái tính cách nhất thể của cuộc đời. Trong tiếng của dòng sông có tiếng của mọi loài đang sống. Con sông ở khắp nơi cùng một lúc, ở nguồn cũng như ở cửa sông, ở thác, ở dòng, ở đại dương, ở núi, khắp nơi. Và với nó chỉ có hiện tại, không có bóng dáng quá khứ vị lai. Và tính cách nhất thể của dòng sông. Chúng ta nói cái dòng sông thì khó tưởng tượng. Chứ còn quý vị đã từng lên Đà Lạt đó, mình đứng trước cái thác nước đó, từ trên cao đổ xuống.